Vụ Vinalize, Viện Kiểm sát đề nghị y án tử hình, luật sư kêu gọi hủy án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm nay đề nghị y án tử hình đối với ông Dương Chí Dũng vì cho rằng không có căn cứ xác định ông bị oan trong cáo buộc tham ô 10 tỷ đồng, cũng như không giảm án dù gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả. Ngoài ra, ông Mai Văn Phúc cũng bị đề nghị y án tử hình theo như phán quyết của tòa sơ thẩm. Công tố viên cho rằng các bị cáo đã làm trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại hơn 366 tỷ đồng từ việc mua ụ nổi cũ nát của Nga. Theo đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, liên quan tới tội tham ô, bốn bị cáo đã chia nhau 1,66 triệu đô la, tức là khoảng 28 tỷ đồng tiền lãi quả từ bên bán. Sau ngày thứ hai xử phúc thẩm, luật sư Trần Đình Triển, một trong ba luật sư bào chữa cho bị cáo Dũng, cho VOA Việt ngữ biết rằng Viện Kiểm sát không căn cứ vào những lời khai và những chứng cứ có trong hồ sơ. Luật sư này cũng cho biết về phản ứng của ông Dũng trước tòa.
Trước hết thì ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc thì một thái độ rất bình tĩnh, khiêm nhường và cũng rất đứng đắn và thể hiện một cái sự rất bình tĩnh thôi, bởi vì bản thân họ là người họ thừa nhận có những cái việc đứng đầu cơ quan mà dẫn đến cái sự việc mà mua cái ủ nổi như vậy, thất thoát từ nhà nước thì có trách nhiệm của mình. Cái tôi cố ý làm trái hết chịu tinh thần trách nhiệm thì các anh không có, như anh Dũng là anh không có kháng cáo. Những cái tội tham mô thì anh vẫn trước sau khẳng định là anh không có liên quan đến cái việc thương thảo gì với phía nước ngoài và cũng không liên quan gì đến 1,66 triệu đô la và cũng không có nhận bất cứ một xu nào, chứ đừng nói là 10 tỷ từ chủ Tân Hải Sơn.
Hồi cuối năm ngoái, tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với ông Dũng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalize, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải về tội tham ô, 28 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Một lãnh đạo khác của Vinalize, ông Mai Văn Phúc, nguyên Tổng Giám đốc bị tuyên án tử hình về tội tham ô, 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước. Tại phiên tòa này, ông Trần Hải Sơn, người khai việc đưa và chia tiền cho hai ông Dũng và ông Phúc, bị tuyên án 22 năm tù cho tội tham ô và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên xử phúc thẩm sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai, và luật sư Triển nhận định như sau về diễn biến tiếp theo của phiên tòa.
Tôi tin chắc rằng với một sự chúng ta tôn trọng pháp luật và tôn trọng chứng cứ để tránh làm oan người không có tội, và trước hết là đây hai mạng sống của con người, với những tài liệu mới mà tôi cung cấp tại phiên tòa, với những lời khai mâu thuẫn mà có dấu hiệu vu khống của ông Trần Hải Sơn cho ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc, thì tôi tin rằng nếu một nền pháp lý chuẩn xác thì phải hủy án để trả hồ sơ điều tra lại, và đặc biệt phải chờ kết quả tương tự tư pháp từ phía Nga.
Theo báo chí trong nước, trước phiên phúc thẩm, gia đình ông Dũng đã nộp cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội 4,7 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả cho vụ án Vinalize, và gia đình ông Phúc cũng đã nộp 3,5 tỷ đồng. Các hãng thông tấn nước ngoài từng đưa tin về vụ xử nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải đều cho rằng bản án nghiêm khắc đối với ông Dũng và ông Phúc nhằm minh chứng cho quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam.
Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào.
Ca sĩ Khánh Ly hạnh phúc được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nữ danh ca hải ngoại cho biết như vậy trước chuyến trở về Việt Nam biểu diễn tại Hà Nội vào tháng 5 tới đây sau nhiều năm xa cách. Trước khi về nước, ca sĩ Khánh Ly đã gửi lời chào tới khán giả trong nước trong một đoạn video ngắn.
Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ đi kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải vì tôi đẹp hơn ngày xưa, cũng không phải vì giọng hát tôi bây giờ như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng xa cách tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá nhất trên sân khấu quê nhà.
Tin cho hay, ngoài buổi biểu diễn duy nhất tại Hà Nội, ca sĩ này cũng sẽ đến viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đi làm từ thiện. Theo ban tổ chức chương trình, show diễn của ca sĩ Khánh Ly được tổ chức một đêm duy nhất ở Hà Nội, vì đây là nơi danh ca sinh ra và lớn lên, cũng như lần đầu tiên bước lên sân khấu khi 9 tuổi. Trong chuyến trở về Việt Nam biểu diễn lần này, ca sĩ Khánh Ly sẽ trình bày các ca khúc quen thuộc, cũng như công bố những đoạn phim tư liệu quý. Theo lịch trình dự kiến, ca sĩ Khánh Ly sẽ có mặt tại Việt Nam vào những ngày đầu tháng 5 để luyện tập cùng ban nhạc. Hồi tháng 9 năm 2012, cùng với Bằng Kiều, nữ ca sĩ đã được Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam ký giấy phép đồng ý cho về Việt Nam biểu diễn. Ca sĩ Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, bắt đầu sự nghiệp ca hát những năm 60 và gắn liền với các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nghệ danh Khánh Ly được bà ghép từ tên hai nhân vật Khánh Kỵ và Yêu Ly trong Đông Chu Liệt Quốc. Sau năm 1975, bà rời Việt Nam sang Mỹ định cư và sau năm đó bà trở về nước hai lần để thăm gia đình.
Môi hồng đào, đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao, hãy về mau, hãy về mau, tuổi 16, môi hôn lần đầu, tuổi 16.